18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 7. Tôi cố gắng đẩy con cặc lên một chút nữa, bắn mạnh dòng tinh trùng đầy trong cái lỗ lồn của chị Lan Phương. Chị Lan Phương cũng khẽ mỉm cười mà nói với tôi, sao chắc sướng lắm chứ gì, nhìn cái mặt của em là chị biết rồi, nhưng công nhận là cũng sướng thật đấy, đã quá đi mất thôi. Sướng điên lên mất cũng tại cái ấy của chị đấy. Sao mà có em sát thế không biết nữa. Như muốn bóp chết cái đấy của em thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Chị Lan Phương không nói gì mà chỉ khẽ vuốt chậm chậm ngón tay của mình lên trên ngực của tôi mà thôi. Những cú mơn trớn nhẹ nhàng đó làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc thì đã mềm nhũn rồi nhưng mà vẫn nằm bên trong cái lỗ lồn của chị. Một lúc sau thì chị Lan Phương mới nhấc nhẹ nhàng cái lồn của mình ra khỏi cái con cặc của tôi. Con cặc mềm oạt ngã sang một bên, còn tinh trùng của tôi cũng chậm chậm chảy ra ở trong cái lồn của chị xuống bên dưới. Khẽ dạng chân của mình ra rồi vuốt chậm chậm cái khe lồn của mình. Tinh trùng của tôi chảy ra ngón tay của chị, nhìn đám tinh trùng đó thì chị nói, khiếp nhiều thế không biết đầy bên trong người của chị rồi đây này, thì em cũng có biết nhiều hay ít đâu mà. Em làm với vợ em thì cho vào bên trong rồi hai vợ chồng lại ôm nhau mà ngủ thôi, đâu có biết là nhiều hay ít đâu mà. Tôi nói với chị như vậy thì chị cũng chỉ cười lấy cái khăn mà lau cái khe lồn của mình đi, xong thì lại nằm xuống cạnh tôi, tay khẽ đưa xuống mà vuốt lấy con cặc của tôi. Tôi cũng nằm bên cạnh mà xoa chậm chậm cái mu lồn của chị, hai đầu lưỡi của chúng tôi lại cuốn chặt với nhau, dưới bàn tay của tôi thì con cặc của tôi chẳng mấy chốc mà cũng cứng ngắc hết cả lên. Mới nhìn như vậy thì chị Lan Phương mỉm cười mà nói, công nhận là cũng khỏe đấy nhỉ, mới có như vậy thôi mà cũng đã cứng ngắc lên rồi, chị vuốt như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Nhưng mà chị chắc cũng đứng còn gì nữa, em đoán thế, mới lau thôi mà nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi đây này. Tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Một lúc sau thì chị Lan Phương khẽ bảo tôi, nào em, chúng ta làm tiếp nhé. Thế bây giờ làm kiểu gì hả chị, em muốn làm kiểu gì thì làm chứ như thế nào nữa, mà này làm theo đĩa nhé. Chị mở đĩa ra chị em mình cùng làm. Tôi hồi trước cũng có xem một số lần nhưng nói chung là không thích làm chuyện đó. Chị Lan Phương khẽ đứng dậy đi ra mở cái đĩa mà cho tôi xem. Đây là những đoạn phim sex của Hàn Quốc, diễn viên cũng khá là xinh. Những đoạn đầu thì chị không xem mà tua đi luôn. Đến lúc trong phim làm theo cái kiểu chồng mông lên như chó thì chị khẽ quay lại mà bảo tôi, đây làm theo kiểu này, chị là chị thích được làm cái kiểu này làm em ạ. Nó cứ buồn buồn sướng sướng làm sao đấy. Nói xong thì chị cũng leo ngay lên giường, rồi chồng mông của mình lên dạng chân của mình ra, cái mu lồn ướt nhẹp căng phồng đã hiện ra. Khẽ ngoái cổ lại chị bảo tôi, nào em đút vào như trong phim mà nhấp mạnh vào đi em, nhanh đi em, sướng lắm đấy em ạ. Tôi khẽ nhìn qua cuốn phim rồi khẽ tiến đến đằng sau mông của chị, đưa nhẹ cái đầu con cặc vào đúng cái lỗ lồn mà ấn chậm chậm vào bên trong. Một cảm giác sung sướng lại hiện ra một cách đê mê đến kỳ lạ. Những thớ thịt mượt mà ấm áp bắt đầu tách ra mà mút chậm chậm lấy con cặc của tôi. Chị cong lưng của mình xuống đẩy cặp mông tròn lẳn của mình ra đằng sau rồi nói, đấy, sướng quá, đút vào nữa đi em. Chị sướng ui, nhấp mạnh nữa đi em, sướng quá, đã quá. Tôi khẽ ôm cái eo thon nhỏ của chị mà nhấp thật mạnh, nước nhớn cứ thế mà chảy ra nhiều thật nhiều. Chẳng mấy chốc đã thành giọt mà nhỏ xuống giường. Chị Lan Phương càng sướng mà đẩy mạnh người về phía sau. Những tiếng ẹc ẹc khẽ vang lên nhẹ nhàng khi cặp mông căng tròn của chị va nhẹ nhàng vào đùi của tôi. Nhấm mạnh một lúc lâu thì tôi cũng khá là mệt lên chậm chậm lại. Chị Lan Phương thấy như vậy thì quay lại mỉm cười mà nói, sao chắc là mệt rồi chứ gì, mới làm có một chút thôi mà đã mệt là sao hả em, nữa lên đi nào chị sướng. Chị cứ như em khỏe lắm không bằng cũng phải để cho em nghỉ một chút đã nào. Chị đúng là tuy tôi mệt nhưng tôi cũng rút hẳn con cặc của mình ra rồi ấn mạnh một cái vào. Tuy tôi làm nhẹ nhàng nhưng con cặc cũng chui ngập vào cái lỗ lồn, đồng thời cũng làm cho nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều nữa. Một lúc sau thì tôi rút con cặc của mình ra mà thở. Vì tôi cũng chưa bao giờ làm với vợ mà lâu như vậy cả. Thấy tôi rút ra thì chị khẽ nói, mệt rồi hả? Mệt nghỉ tí nữa rồi chúng ta làm tiếp nhé. Chị vẫn chưa thấy sướng lắm. Tôi không ngờ chị Lan Phương lại là một con người dâm đãng đến như vậy. Một lúc sau nhìn trên phim người ta đã chuyển đến cảnh làm bình thường lên, tôi không nói gì nữa mà đè luôn lên người chị. Bất ngờ ấn mạnh con cặc của mình cho nó chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Thấy tôi làm như vậy thì chị Lan Phương nói, em làm cái gì vậy, bình tĩnh thôi nào, nhưng em muốn làm cho chị sướng mà. Em thề sẽ làm cho chị sướng cho mà coi. Nói xong thì tôi ấn ngập con cặc của mình vào đúng cái lỗ lồn rồi tách hai chân của chị Lan Phương ra mà cứ nhấp thật mạnh xuống. Chị Lan Phương cũng đưa tay của mình ôm nhẹ lấy mông của tôi mà ấn xuống như muốn tôi cắm thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn vậy. Một lúc sau thì chị không thể nào chịu được nữa mà rên lên. Úi, ui, ứ, ứ, đã quá, sướng quá, thích thật đấy, chui sâu vào người của chị nữa đi em ơi, sướng quá tê hết cả cái chỗ đấy rồi đây này. Tôi kéo hai chân của chị lên cao mà cứ thế tống con cặc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn, nước lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều, từng dòng quấn chặt lấy con cặc của tôi nữa. Một lúc sau thì chị không thể nào chịu được nữa, cào nhẹ vào lưng tôi, chị ra lần nữa rồi, lần này là chị sướng thật đấy, không ngờ em mang lại cho chị những cảm giác sung sướng đến thế đấy. Đã quá, sướng quá, ui, tê quá, sướng quá, tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Do tôi ra lần thứ hai lên tinh trùng cũng không còn được nhiều nữa, tuy nhiên cũng làm ướt nhẹp cái lỗ lồn của chị. Tôi ra xong thì rút luôn con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị mà nằm bên cạnh chị. Toàn thân thể của chị run bần bật lên vì những cảm giác sung sướng tột độ, hai cái đùi trắng ngần của chị khẽ run nhẹ lên trước những sự co bóp mãnh liệt của cái mờ u lồn. Khẽ ôm chặt tôi vào trong mà tận hưởng hơi ấm của người tôi, khẽ mỉm cười chị mãn nguyện mà nói với tôi, chị cảm ơn em nhiều lắm, đã lâu lắm rồi thì chị mới có thể sướng nhiều như thế này. Tôi khẽ cười rồi hôn chậm chậm lên trán của chị như hành động mà tôi vẫn thường làm với Liên ở nhà, rồi nói, thôi ngủ đi chị, muộn rồi đấy, mai còn dậy nữa chứ, mệt muốn chết rồi đây này. Tôi nói xong thì khẽ ôm chị vào trong lòng của mình rồi cả hai chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy chị mặc một cái áo ngủ rồi đang là quần áo cho tôi. Tôi khẽ cười mà nói, ủa chị là quần áo cho ai vậy? Thì là cho em chứ còn ai vào đây nữa. Sáng nay chị dậy giặt cho em, rồi sấy cho em rồi. Ngoài trời có mưa lên chị là cho chóng khô đấy mà. Vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn sáng nào. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ăn sáng cùng chị. Khẽ đưa cho tôi mấy triệu, chị mỉm cười mà nói, cầm lấy tiền mà mua điện thoại đi, có gì chị còn liên lạc với em nữa, liên lạc với em qua thằng Quân thì chị không thích lắm. Tôi cầm lấy mấy triệu của chị rồi mỉm cười mà nói, thôi em có mua máy thì cũng chỉ mua một cái bình thường thôi, chứ không mua máy xịn đâu, em còn gửi về cho vợ với mẹ em ở quê nữa. Chắc ở quê sống khổ lắm chứ không được như ở trên đây đâu. Chị đã bảo em mua thì em cứ mua đi. Có gì thì chị cho em riêng gửi về được chưa nào. Làm gì mà phải như thế chứ. Nhưng mà em cảm ơn chị nhiều lắm, em chưa làm cho chị được gì, khi nào em làm có tiền trả cho chị cũng được. Tôi nói như vậy thì chị khẽ mỉm cười mà nói là em khờ quá đi. Hôm qua làm với chị như thế rồi còn nợ cái gì nữa, đúng là khờ quá đi mất thôi. Nói xong thì chúng tôi vào một cửa hàng. Ăn sáng xong thì chị dẫn tôi đến một cửa hàng điện thoại khá là lớn và tôi mua cái D900 để dùng. Xong xuôi thì chị bảo tôi nào đi mua thêm mấy thứ quần áo nữa. Chẳng lẽ em đi như thế này mà cứ mượn của thằng Quân mãi à? Thì em định khi nào có lương mua mấy bộ gọi là thôi mà. Mà mình diễn như vậy thì chủ yếu mặc đồ diễn còn gì nữa. Em khờ quá. Mình cũng cần có những bộ đồ mà mình quảng cáo cho chính mình chứ. Chẳng lẽ cứ mặc đồ diễn mãi hay sao? Tôi không nói gì mà đi theo chị vào những cửa hàng nổi tiếng mà chọn đồ. Chẳng mấy chốc thì đã đến trưa, tôi đi ăn với chị rồi chị đưa tôi về đến nhà trọ. Nhìn thấy tôi thì anh Quân cười mà nói, sao hôm qua đi chơi với chị Lan Phương hay không em? Cũng bình thường mà anh, nói chung là cũng tạm được. Ổn anh à, đấy chú đi với anh chị có lợi thôi mà. Sao vui vẻ với bà chị một đêm có sướng không? Ở sao anh biết chứ? Chẳng lẽ anh theo dõi em và chị Lan Phương à? Không cần theo dõi anh cũng biết, anh còn lạ đếch gì cái mặt bà này nữa. Hồi trước anh cũng như chú cả thôi. Nhưng sau đó khi làm cái nghề này thì anh cũng có nhiều mối khác. Chú cứ yên tâm, đi với anh nhiều vừa được sướng, vừa được ăn, lại có nhiều tiền nữa. Mấy bà này chán không cần chồng, mà có chồng thì cũng chẳng phục vụ được mong muốn cao độ của bà ấy đâu. Tôi không ngờ mặt trái lại là như vậy. Nhưng mà tôi đã nhúng vào rồi thì rút ra cũng khó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng thấy tôi thiệt thòi cái gì cả. Miễn là có tiền gửi về cho vợ và cho mẹ rồi. Mình có vợ rồi, không làm với vợ được thì làm với người khác chứ có làm sao. Nghĩ thoáng trong đầu như vậy thì tôi khẽ cười mà bảo với anh Quân, thế hóa ra anh toàn như vậy thôi à. Không như vậy thì còn như thế nào nữa, nhưng nói chung là như vậy cũng thích cũng sướng. Mình chỉ mất sức thôi chứ có mất gì đâu. Mà anh bảo chú nhé, làm gì thì cũng phải giữ sức, giữ form của mình đấy. Về tập hít đất đi, xong đi tầm bổ vào, nào là trứng gà, sữa, uống nhiều vào. Tôi khẽ cảm ơn anh rồi tôi vào nhà cất quần áo của mình rồi trả anh Quân bộ quần áo. Thấy đống quần áo của tôi thì anh Quân nói, chắc là bà chị mua cho chứ gì, toàn thứ xịn thôi nhỉ, bà này bây giờ cũng nhiều tiền lắm em ạ. Lương trả anh em mình do làm người mẫu chẳng thấm vào đâu so với tiền của bà ấy đâu. Bà ấy còn buôn cổ phiếu nữa lên đầy tiền ra đấy đấy em ạ. Những thế cơ ạ, hèn gì em thấy nhà bà ấy giàu thật. Toàn những thứ xịn thôi, ăn thua gì. Nhiều chị còn giàu hơn nhưng cũng nướng hơn. Chú cứ làm đi rồi dần dần anh chỉ cho. Mà ấy em trong chỗ của mình, em nào ngon thì cũng cứ ăn thoải mái. Mấy em đấy máy cũng thoáng lắm đấy chú em ạ. Thế ạ, nhưng em chịu thôi, em đâu có biết tán gái. Mà hơn nữa thì còn vợ em ở nhà nữa mà anh. Chú quên cái cô vợ già ở nhà đi, cho nó đứa con ở nhà nó nuôi là được rồi. Mà anh với chú xác định làm thế này tầm 6-7 năm rồi lượn cho nó lành. Chủ yếu là biết dành vốn mà thôi. Thế anh cũng dành được nhiều chưa vậy? Cũng được kha khá nhưng mà anh chi tiêu cũng nhiều. Khi nào anh dẫn mấy em đẹp đẹp cho chú chăn? Mà thôi chú chưa có đạn. Khi nào có anh dẫn đi? Sao hôm qua chị ấy cho bao nhiêu? Cho em tiền em mua con D900 thôi, còn mấy triệu nữa để em gửi về cho vợ. Ừ thế là cũng tốt, chú tốt với vợ chú thế là cũng được. Thôi đi gửi đi, khi nào không làm nữa thì về với vợ như chú lại sướng.